Chương 48. Lư A Lẹo Đao Xiển liếc mắt nhìn chằm chằm vào lưng Trùng, trong mắt sáng ngời khi Yến Đương hoàn toàn bỏ ra khỏi lỗ tay của Hồ Huế. Người ông ta đột nhiên chìm xuống, lại hóa thành một nắm cát mịn. Yên hơi lặng tiên di chuyển về phía lưng Trùng Chiến Đương, đã thấy lão đạo sĩ biến mất. Nhưng bây giờ gió thổi tung, bụi mịt mú, nàng không thể phân biệt được hạt bụi nào là lão đạo sĩ Viện Thuận. Trong lúc do dự, nàng cảm thấy có thứ gì đó đâm vào đuôi mình, vừa tê dại vừa đau đớn, giống như có một hạt cát chui vào khe hở của lớp vảy. Nàng giác mình hoang sơ, ra sức vung chiếc đuôi dài của mình, nhưng hớt cáo cực kỳ mịn, dính vào vảy một cách chặt chẽ, không thể thoát ra được. Trong lúc hoảng loạn, một giọng nói lạnh lùng hơ hưởng vang lên bên tai Na Ngang. Lâm Kỳ Ản, ngươi là đối thủ khó sơ nhất mà ta từng gặp. Sau khi ngươi chết, chắc thế giới Na Dây sẽ mất đi rất nhiều niềm vui trong nỗi đó, đột nhiên trở nên tan nhãn hơn. Nhưng nếu ngươi sống lâu thêm một ngày, ta sẽ không thể nào ngủ yên. Cho nên hôm nay, ta chỉ có thể tiến ngươi một đoạn đường. Tiên thê cuộn cho ngươi tội nguyên, cho ngươi đoán tu vơi hẳn. Ngay khi giọng nói đột ngột dừng lại, luôn cát đó lại quảng tượng phóng quanh thân lân trụng, lấp đầy tất cả các khoảng trống trên vảy của nàng, rồi chui vào cơ thể Na Ngang theo các khe hơ. Lân trung ra sư châu, dãy chịu à khi bị cát quảng lẫy, quần sáng xanh nhạt trên người Na Ngang biến mất, cảo người nản uồn ấm, tối tăm, một mịt, không khác gì một con rãng bình thường. Na Ngang có thể cảm thấy đám cót nay quấn lấy người mình, ngày càng chặt hơn, cậy tư, lớp vảy trên khắp cơ thể nàng, rồi đào sâu lớp da thịt bên dưới và tiến vào cơ thể nàng. Trước khi nàng mát đi ý thức, cũ một người đẹp xuất hiện trước mắt Na Ngam, dáng đi như long hánh hô bồ, nhãn lực phi thường, mặc áo giáp bạc, tay cầm một cây côn giấy, hẳn cách Na, nhãn một hồ nước trong vắt. Khi nàng nhìn trộm hẳn từ bên dưới mặt nước, Na Ngam cũng nhìn thấy con chim cánh vàng bay lượn trên đầu hẳn rác lâu. Nàng hoảng sợ biến thành lân trùng, cố gắng chui vào trong bụng để trốn tránh, nhưng chim vàng đã phát hiện ra dấu vết của nàng, nó phát ra một tiếng kêu nhẹ trên bầu trời, rồi đôi bay từ trên trời xuống giống như một mũi tên. Nga, nàng tưởng mình sẽ bị chôn vùi dưới bóng vuốt sắc nhọn của con chim thần nãy, nhưng nam nhân kia bất ngờ nhảy xuống nước, thân hình vạm vỡ của hạng đệm chặn lại mỏ và móng vuốt của con chim thần đê bảo vệ Na. Vào lúc đó, nàng đệm hiểu cảm giác đưa cứu người khác bảo vệ là như thế nào. Bây giờ nàng lại rơi vào thời khắc sung cón một lần nữa, nhưng người sẵn sàng bảo vệ Na Ngang bằng cả tính mạng của mình đã đi rất xa. Huynh Trương ngừng, nàng bình tĩnh nhắm mắt lại, không dãy dụa nữa. Huynh Trương, để tới phôi huynh. Đây đây, nàng chợt nghe thấy tượng đớt tiếng vỏ người hỗn loạn, dường như cổ một bóng người sẽ qua trước mắt Na Ngang, như một luồng ánh sáng đo bôn bên phu lên đảo Na Ngang. Phi A Nam nước, coi 500 năm là một mùa xuân, 500 năm là một mùa xuân, 500 năm là một mùa thu, 500 năm nở một hoa, 500 năm nở một hoa, 500 năm ra một hoa. Hoa nở thì linh hồn tu hóa về, hoa rơi xuống khí chết, một cách oan nghĩa ôn yêu đạo, người đã giết vô số sinh mạng, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Hôm nay chuyện lão lúc để ngươi nơi mỏ chào mẫu. Nàng nhận ra giọng nói Nai, nên cố gắng mở to mắt nhìn hạng, dáng người hạng mảnh khảnh, nhẹ nhàng và tao nhã, giống như một lãng gió xuân thổi qua mùa đông lạnh giá. Hẳn không phải là người kia, nhưng vào thời khắc này, bóng hình của hai người tư tư hòa vào nhau, hóa thành một bóng người rôn, lơn, lạp đái, chai kìm nạ. Với cái nhìn chăm chú của Yến Đương, chim bút chiếu tư tư đưa nửa nhánh cây trong tay lên. Nó có hình tán giống như chia nhau và đỏ rực như ngọn lửa. Ngay cả trong đêm, nó cũng sáng rực rỡ và đá ý sức sâu ngân. Như thế đó là màu sắc duy nhất trên thế giới này. Đây là Minh Linh Yến Đương Đương vô thức nói ra hai chữ này. Nhưng khi nàng nói ra cái tên này, các mũ trên người nàng đột nhiên lỏng ra, rơi xuống đất dọc theo vẫy, xoay tròn rồi tủ lai biến thành gian vẹo của lãng, biến thành gian vẹo của lãng ô đạo diện. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ sợ hãi. Ông ta lén liếc nhìn nhan nhân cây trong tay chỉ nhìn một chí quân, sau đó lão đào sai bừa, loạn choạng chạy về phía trước. Như thể phía sau ông ta chính là nước lượng hay thổ dượng, có thể giết chết ông ta trong nháy mắt. Diệu đạo. Người đứng ngôn hôn trốn thoát hiệu nhiện nhảy lên giữa không trung. Nó cầm tích trượng trong tay, vạt mốt, đơ ngân bản, cung hoảng, hậu trong không trung vả chém thẳng về phía đỉnh đầu của lão đạo sĩ. Nghe thấy tiếng động, lão đạo sĩ xoay người né tránh rồi ương phò vơi hiệu nhiện. Nhưng ông ta đang vô cùng kiên đệ cây minh lên kia, lại cổ mất thêm một cánh tay, nên ông ta không phải là đối thủ của hiệu nhiện. Vui cuông ông ta bị nó dồn ớp liên tu sập lui về phía sau, không thể chống cự. Phu nhân tiên trình một chiếc vang lên phía trên đỉnh đầu. Hắn cúi người ngồi xổm xuống, ôm lên chuẩn đại mà ống vào vòng tay, nhẹ nhàng hàng nói: sao nàng lại bị thương nặng như vậy? Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cú ai đó đã liên tu quất vào tay hắn, lưng trùng lại rơi xuống đất, cuộn tròn trong cát sỏi. Mục Du, con biết nàng ta là ai không? Nàng ta là kẻ phản bội triều đình. Nàng ta cố tình tiếp giáng con vì đề thị mạng chưởng, rồi đưa triển gia chúng ta vào trộn chết. Con điên rối phải không? Sao lại cứu nàng ta? Tri Nhục Du nhìn phụ thân đang gáo to về phía A Mỹ Nhìn. Sự đau buồn và tức giận trong lòng đột nhiên lại thêm cảo thương hại. Râu tóc chỉnh được khiến bay tán loạn, ánh mắt ông ta đầy hung ác, đôi mắt giả nua đỏ ngầu, nhìn như phát điên. Như phát điên, ông ta để không cổng gia nhan về nho nhã như trưa cô nữa. Bạn ngàn trưởng cha, bạn chiến ma nản ấy muốn ti má gì? Bạn chiến cha đệ hạ độc tiên đấy sao? Chỉnh Mục Du bước được, từng bước đến gần ông ta, gần như dán sát vào người ông ta. Cha, cha dừng tay đi. Bây giờ hãy diễm cư ngừa trưa xe bơ vừa thảm đi. Tội ác của cha sẽ không sâu hơn nữa. Chỉ nhìn đường định, nhìn thẳng vào Trí Mục Du một lúc, đột nhiên cúi khang hẳn gãi tiền. Con đang nói dỗ cơ. Mục Du, Mục Du, ta làm tất cả đều là vì con, vì Trí Nhìn gia, con cổ tư cách gia, y ta ha, dù sao con cũng không có tư cách dạy ta. Ông ta nhỉ nhánh cây minh chu đang nắm chặt trong tay. Sau đó nhân lúc hạng không để yêu ma chộp lấy pha ném xuống đất. Đây là loại dễ trách gì? Chỉ là một nhánh cây thôi mà có thể làm hỏng chuyện tốt của Tà Minh Linh. Rơi xuống đất, Chiến Đức Hiên hung hăng dẫm lên nó. Nhánh cây bị gãy thành nhiều đoạn, lá cây giống như đám mây đỏ cũng bị chín đái buồn đá, biến thành một khối bùn đen xám. Đây là cây gì? Bông, cây bông trí. Nhìn Đức Hiên nhìn chằm chằm, khói bùn dưới chân mình. Mắt ông ta đai y ve nghi hoặc, ông ta đang do dự nói ra suy đoán của mình. Đột nhiên mắt ông ta lóe lên một tia sáng, ông ta hít vào một hơi. Khi Trịnh Mục Du còn chưa kịp ngăn cản, ông ta đã quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ đang bí hữu nhiệm đa nhân cho không cổn sư, trông đợn, la lên, đạo trưởng. Nhánh cây nãy hoàn toàn không phải là minh linh, nó là giả, chỉ là cây bông chuông đó thôi. Bosnian chuông cô tính làm ra, nó đê lưu lưu, đà đạo trưa, ngồi.